truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường xã. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo địa phương và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố trả lời trực tiếp.
Với quyết tâm duy trì và giữ vững xã nông thôn mới, xã Phúc Xuân rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hơn 1.000 hội viên nông dân xã.
Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện khá tốt. Điều này đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phát triển kinh tế. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 11 tại Nhà văn hóa Tổ 14 phường Tân Thịnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri phường Tân Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh từ đầu năm đến nay và nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước, nghe thông báo về nội dung chương trình kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, cử tri đã nêu lên nhiều ý kiến kiến nghị về các vấn đề gây bức xúc trong đời sống nhân dân, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề chính như chế độ chính sách, chậm trễ trong thực hiện các dự án trên địa bàn gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và đi lại của người dân. Một số thủ tục hành chính cần được đẩy mạnh cải cách. Cụ thể, dự án khu dân cư số 3 triển khai chậm tiến độ làm mất mỹ quan đô thị, cần có giải pháp tập trung đẩy nhanh thực hiện. Dự án mở rộng Đại học Thái Nguyên còn chậm trễ trong việc chi trả hỗ trợ tái định cư và hỗ trợ đền bù đất nông nghiệp. Đặc biệt, cử tri tổ dân phố 5 còn nêu lên những bất cập trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cử tri Lê Thị Nguyên nói:
cái thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất ý, hiện nay là nó rất phức tạp ở cái chỗ là thứ nhất là nhân dân phải đi lấy mã số thuế. Cái thứ hai đó là quay về phường lấy cái tờ khai thuế nông nghiệp là phải qua địa chính rồi qua cán bộ thu thuế rồi mới đến chủ tịch ủy ban phường. Cho nên là mất nhiều thời gian đối với nhân dân. Thế thì tôi kiến nghị là làm bằng cách nào đấy mà các cấp chính quyền mà giảm cái thủ tục hành chính, bớt cái công tác chuyển nhượng để cho nhân dân đỡ phải đi lại nhiều.
Một số ý kiến thuộc thẩm quyền đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân giải đáp tại hội nghị. Các ý kiến khác đã được tiếp thu đầy đủ để trình lên kỳ họp sắp tới.
Sáng 21 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên. Là địa phương nằm ở phía tây của thành phố Thái Nguyên, với thế mạnh về cây chè, đại đa số ý kiến phát biểu của cử tri đều xoay quanh các điều kiện phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản thế mạnh của địa phương. Điển hình như ý kiến phát biểu của cử tri Vũ Xuân Trường, bí thư chi bộ xóm Dương Chùa. Hiện xóm còn một đường điện nằm xa trung tâm chi nhánh điện tổng của điện lực thành phố, nên nhiều năm qua, đường điện yếu, không đảm bảo nhu cầu sinh hoạt sản xuất của bà con. Do đó, cử tri Trường đề nghị các cơ quan chuyên môn xem xét nâng cấp đường điện để nhân dân đảm bảo sinh hoạt sản xuất. Liên quan đến thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cử tri Phạm Thành xóm Dương Chùa bày tỏ cần phân cấp cán bộ giải quyết và có hướng dẫn cụ thể về thủ tục để người dân không phải đi lại nhiều lần ở bộ phận một cửa của thành phố. Cũng liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Duy Hùng, trưởng xóm Hồng Phúc cho ý kiến về việc giải quyết hồ sơ trong cấp phép xây dựng công làng nghề. Ông nói:
khó khăn về thủ tục hành chính. Theo như ở dưới xóm thì chúng tôi đã làm xong hết rồi, nhưng ngược lại là cái cấp mà phê duyệt thì đã chưa được. Cho nên là làm đi làm lại rất nhiều lần. Mà hiện nay chúng tôi đã làm cũng là, thì chúng tôi tất cả cái giấy tờ biên bản này là đã cũng làm xong. Thế nhưng bây giờ vẫn phải sửa một số, cho nên là chúng tôi hiện nay chưa được ứng tiền. Tôi đề nghị làm sao cái thủ tục càng nhanh. Chúng tôi hiện nay cũng là chúng tôi xây chưa ứng được một tí nào cho nhân dân để xây dựng cái cũng là. Chúng tôi cũng giao kho bạc đán để mở tài khoản ở chỗ ngân hàng công thương rồi. Thế nhưng hiện nay thì chưa được tiền. Tôi chỉ mong làm sao các cấp quyền làm sao giải quyết nhanh để chúng tôi, để cho chúng tôi để tới này 20 tháng 11 âm lịch này là Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều chọn xóm Hồng Phúc để làm cái địa điểm để đón nhận cổng làng nghề của xã Phúc Triều.
Ngoài những ý kiến trên, trong buổi tiếp xúc với cử tri của xã Phúc Triều, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã lắng nghe tiếp thu trên 10 lượt ý kiến phát biểu của cử tri. Những ý kiến trong thẩm quyền đã được các đại biểu thẳng thắn trả lời, những ý kiến khác được tổng hợp để trình lên kỳ họp sắp tới của Hội đồng nhân dân hai cấp.
Sáng 21 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ 7, 8, 9 phường Gia Sàng trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có ý kiến về chậm chuyển kinh phí, chế độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách theo quyết định 22 của Chính phủ. Việc tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp do một mảnh đất nhưng có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị nghiên cứu xét hỗ trợ xây dựng kênh mương, hỗ trợ tiền điện bơm nước tưới cho nông dân vì hiện nay người dân vẫn phải dùng điện giá cao để bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay một số hộ mua nhà thanh lý của khu tập thể bê tông cũ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đã làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lâu nhưng do địa phương để sót hồ sơ nên nay các hộ gia đình này phải đóng tiền quyền sử dụng đất. Đề cập đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Thị Phượng, tổ 9 nói.
Cũng đại diện cho mấy hộ gia đình đấy là bức xúc về cái gian nhà thanh lý chưa được cấp quyền sử dụng đất. Bởi vì chúng tôi nộp từ năm 2007 cùng tất cả 60 hộ dân, mà trong cái đó 54 hộ dân thì được bìa đỏ. Còn 6 hộ gia đình chúng tôi coi thế chưa được thì chúng tôi lên hỏi thì cứ bảo là các cô địa chính cứ bảo các cô về đi, bao giờ được chúng cháu gọi. Tuần nào tôi cũng hỏi, thế chứ cùng đến 2012 bắt đầu cho chúng tôi một cái mức thuế coi quá với sức của các hộ gia đình. Tôi đề nghị là các ban ngành đoàn thể rồi các cái đồng chí có quyền thì giải quyết cho các hộ dân chúng tôi được hưởng những quyền lợi như 54 cái hộ dân mà xóm tôi đã được lĩnh bìa đỏ rồi.
Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường đã được lãnh đạo phường trao đổi làm rõ. Cũng tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, thông báo cho cử tri được biết một số dự án trọng điểm của thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi đến kỳ họp tới. Sáng 20 tháng 11, nhà phân phối chăn ga gối đệm Uân Nga đã tổ chức mừng sinh nhật cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Hanvico có địa chỉ số 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Uân Nga đồng hành cùng khách hàng. Sau một năm chính thức có mặt tại Thái Nguyên, các sản phẩm chăn ga gối đệm Hanvico đã được người tiêu dùng Thái Nguyên tin dùng và đánh giá cao. Hiện với các dòng sản phẩm từ trung bình đến cao cấp với kiểu mẫu thiết kế hiện đại, chất liệu vải bông, sợi, lụa cao cấp và phân chia theo độ tuổi, đối tượng khách hàng, Hanvico đã đang và sẽ luôn đồng hành với khách hàng trong từng giấc ngủ. Đặc biệt năm 2016, để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Hanvico đã cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Cho biết thông tin chi tiết về sản phẩm này, chị Phạm Thị Hoa, nhân viên tư vấn tại showroom Hanvico Thái Nguyên nói.
Sản phẩm Hanvico bên chúng tôi hiện tại đang ra một dòng sản phẩm mới, đó là dòng sản phẩm của MyJob. Nó chuyên về dành sản phẩm dành cho giới trẻ. Những mẫu chăn ga thì chất liệu vải của nó là chất liệu vải lụa và có những cái bọc cốt tông pha lụa rất là mềm. Và đồng thời là những cái mẫu mã của sản phẩm nó sẽ ưu điểm hơn, đó là nó thiên về những cái màu kẻ này hoặc là những cái màu hoa nữa. Với dòng sản phẩm đệm của Hanvico, bên em trên thị trường hiện nay đang là độc quyền về sản phẩm chống khuẩn. Nó ưu điểm hơn so với những dòng đệm trên thị trường, đó là nó có một lớp bông chống khuẩn dành cho những gia đình nhà có trẻ con nhỏ này, trẻ con đái không có mùi khai của đệm.
Nhân dịp này, nhà phân phối Uân Nga thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng. Theo đó, từ nay đến ngày 17 tháng 12, khi khách hàng mua các sản phẩm Hanvico có giá trị từ 500.000 đồng trở lên sẽ được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Chương trình trao giải sẽ được thực hiện vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 12. Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 xã Phúc Hà tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016, tổng kết phong trào hoạt động năm 2016 và mổ lợn nhựa tiết kiệm, quyên góp ủng hộ Quỹ Chữ thập đỏ Chi hội. Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 hiện có 69 hội viên tham gia sinh hoạt, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Năm qua, Chi hội đã vận động hội viên tích cực tham gia vào phong trào của Chi hội và đã được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Với nguồn quỹ trên 3 triệu đồng, chi hội đã tổ chức thăm hỏi 3 hội viên ốm đau, tặng 4 suất quà cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán với trị giá 1,2 triệu đồng. Vận động hội viên tham gia 30 ngày công lao động giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Chi hội vận động được 2 hội viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức. Ngoài ra, chi hội còn vận động hội viên ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gần 1 triệu đồng. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2017, Chi hội Chữ thập đỏ xóm 8 tiếp tục vận động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào hội, thường xuyên quan tâm đến gia đình các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, gia đình chính sách. tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm cũng như ngày kỷ niệm của hội, tiếp tục phát động các hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Nhân dịp này, chi hội đã tổ chức mổ lợn nhựa tiết kiệm, số tiền thu được là trên 20 triệu đồng. Các gia đình hội viên đã ủng hộ quỹ chữ thập đỏ chi hội là 1,4 triệu đồng. Nói về lợi ích khi tham gia phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, chị Đàm Thị Lý, hội viên chi hội chữ thập đỏ xóm 8 xã Phúc Hà chia sẻ.
Phong trào tôi nuôi lợn nhựa đấy thì cũng rất là hay. Như trước đây chúng tôi cũng chả tiết kiệm đâu. Như từ ngày phát động phong trào nuôi lợn nhựa thì chúng tôi cũng thích nuôi lợn nhựa lắm. Cho nên là khi là mình có vài nghìn mình cũng nuôi vào đấy thì mình cũng đã tiết kiệm được, thì mình cũng sử dụng cái việc gọi là có ích. Chúng tôi cũng rất muốn là ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn nhất ở trong xóm.
Số tiền này sẽ được chi hội thực hiện thăm hỏi và cứu trợ các trường hợp khó khăn trên địa bàn xóm.
Tỉnh Thái Nguyên hiện chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên triển khai các biện pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa và sẵn sàng đối phó với các dịch bệnh do virus Zika. Với mục tiêu kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Zika đến các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị vật tư thuốc men gồm 200 kg clotamin B, 250 bộ quần áo bảo hộ, 300 găng tay, 300 khẩu trang, 5 máy phun khử trùng, gần 1.000 bơm kim tiêm và một phòng cách ly gồm 6 giường bệnh để điều trị cho các trường hợp bị nhiễm virus Zika nhằm khống chế kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Trung tâm Y tế thành phố khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, diệt cung quăng, nhất là muỗi Aedes, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Người mắc bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Thưa quý vị và các bạn, khi trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015, người dân trong xã Phúc Xuân đã và đang được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Với quyết tâm duy trì và giữ vững kết quả đạt được, xã cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là hơn 1.000 hội viên nông dân xã, ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Chạy xe máy chừng hơn 1 km từ trục đường Tố Hữu vào khu vực xóm Đồng Lạnh bằng đường bê tông, hiện ra trước mắt chúng tôi là khu đồi chè với những búp non đang trong vụ thu hoạch. Xen vào đó là khu vườn ổi thoáng đãng lấp ló những đốm trắng của những trái ổi được người dân bao bọc cẩn thận bằng túi ni lông và xốp. Đó là khu vườn của anh Trần Văn Chín. Tiếp chúng tôi tại vườn nhà, anh Chín vui vẻ nói.
Bản thân tôi là người dân ở trong xóm Đồng Lạnh và xã Úc Xuân này, tôi cũng rất là phấn khởi. Và nói chung là vui mừng để lao động sản xuất, để làm ra những cái sản phẩm để phục vụ cuộc sống của bà con hàng ngày. Và phục vụ chính cái bản thân của mình và gia đình mình.
Gia đình anh Trần Văn Chín, chi hội nông dân xóm Đồng Lạnh được biết đến là một trong hơn 300 hộ nông dân làm kinh tế giỏi của xã Phúc Xuân. Anh Chín là hội viên năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, linh hoạt trong vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào việc nhà nông. Trước kia hơn 8.000 m2 đất của gia đình chỉ để trồng chè. Toàn bộ 4 nhân công của gia đình tập trung sản xuất nhưng nhận thấy thu nhập chưa xứng đáng với ngày công lao động nên anh chuyển sang đầu tư 100 gốc ổi trồng xen canh với chanh đào để thay thế một phần diện tích chè. Cùng với đó, anh còn đầu tư thêm vườn ươm giống chè để cung ứng giống cho nông dân các vùng lân cận. Từ kinh nghiệm học hỏi cùng với tham khảo thông tin trên mạng Internet đã giúp gia đình anh khắc phục nhiều khó khăn, giảm thiểu lao động mà vẫn đảm bảo thu nhập bình quân hàng năm hơn 200 triệu đồng. Anh Chín cho biết thêm.
Chúng tôi cũng rất là trăn trở là vì chúng tôi đã làm ra sản phẩm rồi, thì chúng tôi cũng muốn là tất cả các cấp, các ngành hay là tạo điều kiện làm sao hết mức để cho người dân chúng tôi được. Giả dụ như là cân chè là bán được giá, nghĩa là mình làm xong mình bán đến tận tay người tiêu dùng này. Hai là những quả như là những sản phẩm như quả ổi hay quả chanh này đến bán đến người tiêu dùng, thì nói chung là phải là tạo điều kiện cho người dân thì người dân cũng mới vui vẻ, phấn khởi và sản xuất ra được nhiều hàng hóa.
Hội nông dân xã Phúc Xuân với tỷ lệ hội viên chiếm phần đông số dân của toàn xã, hội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như duy trì kết quả đã đạt được. Theo đó, các hội viên của hội luôn gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt năng suất chất lượng cao, hướng tới sản xuất hàng hóa. Là hộ trồng chè lâu năm, Mỗi lứa, gia đình anh Ngô Văn Ngọc, hội viên nông dân xóm Núi Nến cung ứng ra thị trường trên dưới một tạ chè khô. Trong thời buổi kinh tế thị trường, anh Ngọc ý thức rất rõ việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chính là nền tảng vững chắc để sản phẩm chè có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Đứng vững được cái thương hiệu chè của gia đình mình hoặc là của bà con nhân dân ấy thì là cái trước hết là phải là đứng vững được trước thị trường thì mình phải là sản xuất chè sạch, đảm bảo an toàn từ khâu cho chăm bón rồi cho phun rồi khâu đến khâu chế biến, làm sao để cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Anh Ngọc và anh Chín chỉ là hai trong số hơn 1.000 hội viên nông dân của xã Phúc Xuân đang tích cực thi đua lao động sản xuất để tiếp tục cùng xã Phúc Xuân xây dựng nên những thành tựu kinh tế mới ở địa phương. Và hội nông dân xã Phúc Xuân cũng đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên có điều kiện tốt nhất để phát huy những tiềm năng sẵn có. Ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Xuân nhấn mạnh.
Ở địa phương ấy thì cái tiêu chí nông thôn mới là cái thu nhập là cái tiêu chí rất quan trọng để nó phát triển bền vững trong cái lĩnh vực phát triển nông thôn mới. Và cái tiêu chí đấy là cái hàng đầu. Thế thì cái hướng của địa phương cũng như của hội thì cũng muốn là làm sao nông dân phát triển sản xuất hàng hóa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Bước đầu là Việt Gáp và tới tới là theo cái tiêu chuẩn UCFA.
Như vậy có thể thấy, Hội Nông dân xã Phúc Xuân đã và đang xác định nhiệm vụ trọng tâm đúng đắn, từ đó nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân. Tuy nhiên, để tạo nên tiếng vang thì cần cả hai bàn tay cùng vỗ nhịp. Hội Nông dân xã nói riêng và xã Phúc Xuân nói chung cần sự quyết tâm chung tay của người dân để cùng giữ vững và phát huy danh hiệu đạt được xã nông thôn mới. Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn thời gian tới. Tiếp đó là bài viết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 4303 UBNZNC ngày 7 tháng 11 năm 2016 về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 3138 QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc phê duyệt chương trình nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020. Chỉ thị số 08 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2016 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, quyết định số 141 QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 về việc phê duyệt đề án cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Quyết định số 05-2016 QĐ-UBND ngày 19 tháng 1 năm 2016 ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế, xác định vị trí việc làm, xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, các sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, tiếp tục tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, chú trọng việc công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan đơn vị, làm tốt việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, khẩn trương xây dựng chính quyền điện tử, bảo đảm sự chỉ đạo quản lý thông suốt của người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp đối với quá trình xử lý công việc, làm cơ sở đánh giá hoạt động công vụ và mức độ hài lòng của người dân, tiếp tục cải cách mạnh mẽ tài chính công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị dịch vụ công, công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính được xem là việc làm cần thiết nhằm hiện đại hóa và thực hiện cải cách hành chính nói chung. Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn đã được thực hiện khá tốt. Bài viết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Báo cáo công tác cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên quý 3 năm 2016 đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính của tỉnh được triển khai tốt. Cụ thể, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên được vận hành và duy trì thường xuyên với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, tích hợp 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai phần mềm một cửa điện tử nhằm giám sát tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tổ chức công dân theo cơ chế một cửa liên thông. 5 trên 29 sở ngành đơn vị cấp tỉnh triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó có 2 sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch đã được phê duyệt đang trong thời gian chạy thử nghiệm. Duy trì vận hành thường xuyên hệ thống giao ban điện tử trực tuyến giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các đơn vị trực thuộc. Đến nay, trên 1.370 thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên được cung cấp trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ bản ở mức độ 2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Sở Tài chính ứng dụng phần mềm trực tuyến cấp độ 4 về cấp mã số đơn vị trong hệ thống ngân sách nhà nước. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã nâng cấp 9 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực thanh tra, tư pháp, nội vụ, lao động thương binh xã hội lên mức độ 3. Việc làm này đã góp phần giúp các tổ chức cá nhân chỉ cần truy cập vào website thainguyencity.gov.vn để giải quyết các thủ tục hành chính cần thiết mà không cần đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân thành phố như trước. Nói về những ưu điểm của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, ông Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết.
Tôi cho rằng là cái việc đưa lên mức độ 3, đây là một cái chương trình cải cách hành chính nhanh gọn và giảm bớt được cái thời gian thủ tục phiền hà người dân không phải đến gặp trực tiếp đối với các cán bộ. Thứ hai là cái tăng cường quán triệt và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và nâng cao cái năng lực chuyên môn của cán bộ công chức thực hiện ở cái bộ phận một cửa và tiếp công dân.
Ông Phạm Ngọc Báu, tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, mặc dù năm nay ông đã 70 tuổi, không biết nhiều về máy vi tính và truy cập mạng internet, nhưng khi biết chính quyền thành phố đã nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3, ông đã rất vui mừng phấn khởi vì sẽ không còn phải đi lại nhiều lần.
Mặc dù là đối với những người cao tuổi như tôi thì cái việc truy cập internet là gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cái hành chính mà nâng lên mức độ 3 như thế thì chúng tôi rất là hưởng ứng và hoan nghênh. Cái chủ trương đấy thì tôi đề nghị là thành phố và kết hợp và thông báo rộng rãi và để cho nhân dân thực hiện thật tốt cái đấy để đạt kết quả cao hơn.
Với chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh, chắc chắn trong thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính sẽ tiếp tục đem đến hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính tháng 11 năm 2016. Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic
là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Taxi Thái Bảo trân trọng thông báo cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ ưu đãi nhất trong năm đối với 50 xe đầu tiên được hỗ trợ 50 triệu. Đối với dòng xe Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Attack nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dòng xe Hyundai i10, xe mới 100% sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đồng hồ tính tiền, máy in biên lai, máy bộ đàm. Áp dụng cho mua xe thương quyền trả một lần, hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Áp dụng cho mua xe trả góp, trả trước 10% tổng chiếc xe định mua, tương ứng 50 triệu đồng một xe. Thời gian trả góp hàng tháng trong 72 tháng, hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Hỗ trợ lãi suất của số tiền chưa trả hết là 0,95%. Cam kết hỗ trợ lãi suất vay tiêu dùng thấp nhất thị trường. Chất lượng xe, xe mới 100%, hợp tác thương quyền theo chính sách và chất lượng dịch vụ. Đến với Taxi Thái Bảo, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và đẳng cấp thương hiệu. Rất mong được hợp tác cùng quý khách trên mọi nẻo đường. Trung tâm điều hành số 23/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tổng đài gọi xe 02803 737 737. Hotline 0969 737 737.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!